Võ Lâm Ngũ Bá, tập thứ 43. Mọi người đều đem gà hấp, vịt khoai chia nhau ăn uống. Hồng Thất Công là người háo ăn nhất trong bọn, một mình chiếm hết phần nửa lượng số thực phẩm trong buổi tiệc. Chờ cho mọi người no nê xong, Trùng Dương mới chậm rãi lên tiếng. À, hôm nay là ngày thứ ba của cuộc so tài. Trùng Dương tôi, một người tự nguyện đơn độc thỉnh giáo với bốn vị. Hồng Thất Công liền nói.
Quy, Dương Trần nhận muốn một trong bốn sao?
Hoàng Dược Sư giọng mũi hừ một tiếng, nhằm tỏ ý bất mãn trong lòng. Chỉ riêng một mình tay độc thầm mừng rỡ vô cùng, tự nhủ. Ê, lão mũi trâu này quá tự đại thôi, dù bản lãnh mi trác tuyệt đến bậc nào cũng không thắng nổi bốn người chúng ta được. Ha ha ha, được lắm, để ta khích thêm hắn vài câu nữa. Nghĩ xong bèn cười nhạt và nói. Ha 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 ha, tất nhiên rồi, Tòng Chân Phái là tông phái chính trong Võ Lâm. Chúng ta mấy người đây dù là những lão quê mùa nơi thôn giả, làm sao mà chống lại nổi sức mạnh một đầu ngón tay của Dương Chân Nhân được. Hồi thứ 47, Trung Thần Thông trổ tài. Trùng Dương làm gì chẳng hiểu thâm ý độc địa của Âu Dương Phong, bèn cười đáp. Phong huynh đừng nên xuyên tạc lời nói của bần đạo. Dương Mẫu nói một người đối bốn không phải là một lượt đấu với bốn vị, mà lần lượt thỉnh giáo tài nghệ của mỗi người. Thí dụ như Giáng Long Thập Bát Chưởng của Thất Huynh, Tạo Diệp Thối Lạc Anh Chưởng của Hoàng Dược Sư, Tiền Thiên Công Kiều của Kim Cương Hoàng của Đoàn Huynh, Các Ma Công của Âu Dương Huynh, đều là những công phu thượng thặng, độc đơ tôn trong Võ Lâm, mà Trùng Dương tôi bình sanh chẳng học được môn sở trường gì, chỉ biết qua loa mà chưa ngộ được chỗ thâm sâu, nên muốn thỉnh giáo những cái hay ho của quý vị để rèn thêm tài nghệ của mình, chỉ có thế thôi, mong Âu huynh chớ có hiểu lầm. Chàng còn định nói tiếp nhưng Hoàng Dược Sư ngắt lời.
Toàn Chân giáo chủ, chúng tôi thỉnh giáo ông bằng phương cách nào?
Trùng Dương đáp. Tôi trước tiên sẽ thỉnh giáo Giáng Long Thập Bát Chưởng của Thất Huynh, sau đấy sẽ học hỏi Lạc Anh Quyền của Dược Huynh, rồi đến Kim Cang Quyền của Đoàn Huynh, và chót hết là lãnh giáo Các Ma Công của Âu Huynh. Và như vậy thì trong bốn vị tôi đã lãnh giáo đủ cả, không thiếu sót một ai. Hồng Thất Công lắc đầu phản đối.
Không có được, như vậy là chiến pháp xa lưng. Thì dù trong bốn người tôi có một người may mắn thủ thắng được cũng chẳng có vinh hạnh gì.
Âu Dương Phong cười nhạt xen vào.
Ha ha ha, như vậy mới đáng gọi là tài nghệ cao, đảm lược chứ. Quý vị nghe thấy rõ chưa, võ công của Dương Chân Nhân cao siêu trác tuyệt như thế nào mà muốn mỗi người chúng ta đều phải khiếp phục dưới tay người mới vừa ý.
Hoàng Dược Sư trầm ngâm suy nghĩ dây lâu rồi nói.
Như vậy chẳng được công bằng lắm. Theo ý tôi thì như thế này, hay là hôm nay trước hoàng hôn Dương Chân Nhân sẽ giao tay với Thất Quỳnh, sau khi phần thắng bại xong thì sáng hôm sau tới phiên tiểu đệ bồi tiếp Dương Chân Nhân, buổi chiều nên nghỉ ngơi để Dương Chân Nhân lấy lại sức lực, sáng hôm sau nữa thì sẽ giao đấu với Đoàn Hoàng Gia. Và
vừa nói đến đây thì Âu Dương Phong đã ngắt lời.
À, không được, tôi không thích Đoạn Hậu, để tôi đấu trận thứ ba vậy.
Thì ra Âu Dương Phong định dùng chiến thuật thay phiên nhau để làm mệt Trùng Dương, như vậy y mới có mong cơ hội triệt hạ Trùng Dương được. Vì nếu theo sự sắp đặt của Hoàng Dược Sư thì trận chót y mới đấu với Trùng Dương, tuy là Trùng Dương hơn một ngày rưỡi trời lên phiên đấu với ba vị đầu não của cao thủ Võ Lâm, nhưng đến lúc tới phiên y đấu thì Trùng Dương đã nghỉ ngơi được một đêm, thì sinh lực đã khôi phục đầy đủ rồi, y còn hy vọng gì mà thắng được nữa. Cho nên Âu Dương Phong cương quyết yêu cầu được sắp vào trận thứ ba, vì lúc ấy Trùng Dương đã kịch đấu với Hoàng Dược Sư xong, mà bản lĩnh của Hoàng Dược Sư y đã biết qua là không dưới Trùng Dương bao nhiêu. Dù cho Trùng Dương có thắng được đi nữa, sức lực cũng đã kiệt quệ rồi. Mình sẽ thừa cái mệt mỏi của y mà tấn công, hoặc mai mới có cơ thắng được. Nên Âu Dương Phong mới nêu đề nghị của mình ra cho Hoàng Dược Sư sắp lại. Hồng Thất Công phản đối ngay:
"Không được, phương pháp ấy chưa được công bằng lắm."
Âu Dương Phong đã sốt ruột nên giận dữ quát:
"Lão ăn mày, mì xia cái miệng thúi vào."
Ngoài ý kiến của Dược Huynh
thì chẳng còn đề nghị nào công bằng hơn nữa.
Hồng Thất Công không chịu kém cãi lại:
"Lão độc vật, chúng ta hôm nay tụ tập đông đủ để luận kiếm tại Hoa Sơn này, không ngoài võ nghệ mà còn hỏi bạn, chứ chẳng phải để đối phó với một người nào. Tài nghệ của ai áp đảo được mọi người, võ công kẻ ấy liệt vào hạng đệ nhất anh tài của võ lâm. Kẻ nào bị thua là vì tài nghệ kém hơn." Cười lên ha hả rồi xí xóa nhau, chẳng chút sanh lòng thù oán. Như vậy mới đáng là tác phong của anh hùng hảo hán. Hôm nay là ngày thứ ba của buổi so tài, chúng ta mấy người đều có giao đấu qua, trừ Dương Chân Nhân thì hoàn toàn chưa giao phong với ta lần nào. Lão độc vật, mi cũng chưa chính thức đụng độ với Hoàng Dược Sư trận nào, và ta với Đoàn Hoàng Gia cũng chưa hề thử sức qua. Như vậy thì công bằng ở chỗ nào? Theo ta thì như vậy: trong lúc Dương Chân Nhân cùng bốn người chúng ta so tài với nhau, thì với bốn người chúng ta, người nào với người nào chưa giao tay nhau cũng nên phân nhau hai trận. Có như thế thì chẳng ai nghỉ khỏe và cũng chẳng ai mệt cả. Dương Chân Nhân cùng bốn người đấu nhau hai trận, thì bốn người trong chúng ta lại đấu lẫn nhau một trận, các vị nghĩ sao?
Hoàng Dược Sư, Đoàn Hoàng Gia đều không ngớt khen hay, còn Âu Dương Phong nhìn Hồng Thất Công căm hận đến thấu xương tủy. Hồng Thất Công nheo mắt nhìn trở lại Âu Dương Phong như trêu chọc và nói:
"Xong rồi, trời cũng còn không sớm lắm, tôi cùng toàn chân giáo chủ mở đầu trước một trận này."
Trùng Dương mỉm cười gật đầu đáp: "Thất huynh định dùng quyền hay binh khí?" Hồng Thất Công nói:
"Lão ăn mày không có binh khí mà chỉ có cây gậy đánh chó. Lão ăn mày không khi nào chịu dùng gậy đánh người, trừ phi bọn người ấy như lão độc vật thì chẳng kể." Dương Chân Nhân lúc nãy có ý muốn tiếp Giáng Long Thập Bát Chưởng của tiểu đệ, thì tiểu đệ xin dùng Giáng Long Thập Bát Chưởng để hầu tiếp phải hơn.
Vương Trùng Dương đáp lại một tiếng:
"Vâng."
Người đã bước ra giữa trận, hai tay chấp nhau thành một lễ gọi lớn:
"Xin thất huynh ra thế."
Hồng Thất Công giọng lớn:
"Cam thất lễ."
Chưởng trái đã đảo tròn, tay vạch vào khoảng nửa vòng cung theo thế kháng long hữu hối, đánh vút vào ngực Trùng Dương. Trùng Dương không chút bối rối, hai tay áo phất một cái dùng thế lão tử quy tụ, trong thái ất quyền pháp tung ra một luồng tiềm lực đẩy trượt chưởng phong của Hồng Thất Công sang một bên. Hồng Thất Công buộc miệng khen dồi một tiếng:
"Hảo chiêu."
Tay phải y vươn ra một thế kim long tại điền, đấm vút vào vai Trùng Dương, tiếp theo đẩy cùi chỏ của quyền bên hữu đánh thốc vào mạng mỡ của Trùng Dương theo thế chiến long tại giả, một chiêu hai thức nhanh như điện xẹt. Trùng Dương bèn hiển lộng tất cả công phu cao thâm của mình ra, vai trái hơi sệ xuống, dùng thế đảo kề kim đăng hóa giải chưởng lực của Hồng Thất Công đánh ngay vào mặt, tiếp theo đẩy thân hình hơi rùng lại quay tròn một vòng theo thế long nữ phân lãng, thoát khỏi đầu cùi chỏ đánh xuyên vào eo lưng, lối tránh phất phơi nhẹ nhàng, thân pháp thấp thoáng kỳ ảo, khiến Hoàng Dược Sư và Đoàn Hoàng Gia đứng bên ngoài không khỏi khen dồi. Trùng Dương nhường Hồng Thất Công đủ ba chiêu đầu xong, thái ất quyền bỗng vụt từ thế thủ chuyển sang thế công, vung vuốt liên tiếp hai chiêu kim thiên kim phục trùy, rồi liên hoàng thôi chưởng. Bên ngoài nhìn vào tưởng đâu hai tay cùng công ra một lúc, nhưng kỳ thật chỉ một tay mà biến thành hai thức, trong nháy mắt đã tấn công luôn bốn chiêu một lượt, nhanh không thể nhìn. Hồng Thất Công đến vút người thối bước ra sau, sử dụng thế thành long điếu vĩ với tay đánh chéo ra trở sau, mới hóa giải được tuyệt chiêu vừa rồi của Trùng Dương. Hồng Thất Công vận dụng tất cả tuyệt kỹ kỳ xảo trong Giáng Lâm Thập Bát Chưởng ra ứng phó với vị đệ nhất bá chủ võ lâm là Toàn Chân Giáo Chủ. Mỗi chiêu mỗi thế đều dùng dũng mãnh vô cùng, chưởng phong ào ào như cơn gió trốt. Hoàng Dược Sư thấy trời đã khuya, vừa định kêu gọi ngừng tay. Hồng Thất Công bỗng quát lên một tiếng, song chưởng đồng lượt đẩy mạnh ra một thế song long phụng chu, tấn công ngay vào ngực Trùng Dương. Chưởng phong trầm mạnh như hai trái núi cuồn cuộn ập tới. Trùng Dương không chút bối rối, khẽ thối ra sau nửa bước, quyền trái giơ cao, xỉa hai ngón tay nhắm ngay lưng thần Hồng Thất Công điểm nhẹ một cái. Lạ thay, cái điểm ấy xem ra rất nhẹ nhàng bình thản, như không có một chút gì sức lực, nhưng đủ làm Hồng Thất Công phải lạng choạng thối lui, lìa lịa ra sau ba bước mới gượng đứng vững được. Hồng Thất Công vội thâu nhanh song chưởng và nói,
"Ê lão ăn mày chịu thua rồi, nhất dương chỉ công phu thật tuyệt diệu."
Thì ra sức mạnh của song chưởng Hồng Thất Công đánh ra hùng mạnh vô song. Nếu đem ra đối phó với Hoàng Dược Sư, Đoàn Hoàng Gia hay Âu Dương Phong trong ba người thì bất luận người nào cũng không dám vung chưởng hưng đón. Nhưng Trùng Dương chỉ khẽ dùng nhất dương chỉ công phu điểm nhẹ vào giữa hai luồng chưởng phong sấm sét ấy. Nói một cách khác là kình lực của nhất dương chỉ phát ra mượn tượng như một lưỡi kiếm sắc bén vô hình xuyên thủng chưởng phong và đâm xoẹt vào trước ngực của Hồng Thất Công, bắt y phải thối lui ra sau. Hồng Thất Công là một con người tuy nóng nảy nhưng rất trực tính, tự hiểu Trùng Dương dùng thái ất quyền giao đấu với mình từ nãy giờ chỉ có 7 thành công lực, nên mình mới có thể dùng cùng chàng quay quần như 200 hiệp. Nếu khởi đầu mà Trùng Dương dùng ngay tuyệt kỹ nhất dương chỉ thì mình đã bị đánh bại từ lâu rồi. Hồng Thất Công lên tiếng chịu thua. Buổi thứ ba của cuộc so tài kể như đã kết liễu, mọi người lại ngồi xếp bằng tĩnh tọa tụ thần điều khí để nghỉ ngơi qua đêm. Âu Dương Phong âm thầm lo toàn tính, tại sao Trùng Dương chỉ dùng hai ngón tay dí nhẹ một cái mà Hồng Thất Công phải khựng bước thối lui chắp tay chịu bãi? Vậy quyền pháp ấy là quyền pháp gì, và nhất dương chỉ là cái quái chi? Chắc có lẽ là tuyệt học của Âm Chân Kinh đem ra ứng dụng, chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Âu Dương Phong suốt đêm trằn trọc nghĩ tới nghĩ lui, trời đã trở sáng, không mà không hay y không còn dằn lòng được nữa, bèn lên tiếng hỏi:
"A Dương chân nhân, trong lòng tôi có nhiều thắc mắc, muốn nhờ ông giải ra tỏ cho."
Trùng Dương liền nói:
"Xin nói cho biết."
Âu Dương Phong khẽ tặng hắn một tiếng và nói:
"Dương chân nhân, công phu lúc nãy ông dùng đánh bại Hồng Thất Công có phải là học thuật từ Cửu Âm Chân Kinh trúc ra chăng?"
Trùng Dương mỉm cười đáp:
"Không phải, đây là tuyệt nghệ của gia sư truyền lại. Những công phu trong Cửu Âm Chân Kinh hơn phần nữa là võ học của bàn môn tà đạo, bần đạo chẳng bao giờ chịu luyện đến. Kẻ đạo sĩ xuất gia không hề biết nói dối, nếu còn ngôn xảo ngữ phải bị đọa luân hồi kiếp kiếp ở địa ngục A Tỳ."
Âu Dương Phong hứ lên một tiếng tỏ vẻ không tin lời. Hồng Thất Công bất bình xen vào:
"Lão độc vật đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ, đợi đến lúc mi giao tái thì sẽ biết rõ chứ gì."
Âu Dương Phong nhếch mép cười ngạo nghễ rồi im lặng chẳng thốt một lời. Trời vừa rạng đông, Hoàng Dược Sư đã đứng dậy phủi áo và nói:
"Dương chân nhân, trận này đến phiên tiểu đệ xin thỉnh giáo cao chiều."
Trước đây Hoàng Dược Sư đã cùng Dương Trùng Dương đụng độ nhau 3 lần, lần thứ nhất trên quan đảo ở Quỳnh Hải, lần thứ nhì trên đỉnh Hoa Sơn và lần thứ ba trên đảo Đào Hoa. Cả 3 lần Hoàng Dược Sư đều bị kém thế hơn. Lần này thì đại hội luận kiếm ở Hoa Sơn cũng là lần so tài thứ tư giữa chàng và Trùng Dương vậy. Trùng Dương cũng chậm rãi đứng dậy và nói:
"Xin lĩnh ý, mời Hoàng đảo chủ ra tài."
Hoàng Dược Sư chẳng chút khách sáo vung chưởng đánh mạnh ra ào vút 2 tiếng, dùng ngay phách không chưởng tung ra 2 ngọn chưởng phong ném vụt vào ngực Trùng Dương. Mọi người tưởng đâu Hoàng Dược Sư sẽ dùng quyền pháp trấn đảo là Lạc Anh chưởng ra đối phó với Trùng Dương, nào ngờ mới khởi đầu Hoàng Dược Sư đã đem phách không chưởng ra tấn công vượt ra ngoài dự liệu của mọi người. Trùng Dương dùng tay áo rộng phất phới vẫn theo mẫn cũ, dùng quyết chữ xả trong thấy ớt quyền để trượt chưởng lực phách không của Hoàng Dược Sư ra phía ngoài. Hoàng Dược Sư không một giây chậm trễ, nhảy sấn tới trước, vèo vèo vèo, liên tiếp tấn công ra ba chưởng, toàn là Lạc Anh chưởng pháp. Ba chưởng vừa thoát ra khỏi tay, một chân cũng lẽ như chớp tung ra, tấn công tới tấp. Hồng Thất Công thấy vậy thầm nghĩ,
té ra hắn đem hai thứ công phu phối hợp thành một, ba chưởng kẹp theo một cước, trên dưới đồng tấn công một lượt, lợi hại thiệt.
Trùng Dương vẫn ung dung tự tại, thấy ất quyền từ tay vò vùng vụt bay ra, đến đón trên đỡ dưới, thoát đông thoát tây. Hoàng Dược Sư liên tiếp tấn công tới tấp, khi ba quyền kẹp một đá, lúc năm chưởng quét một cước, lấp lúc lại liên hoàn vùng ra ba cước, rồi lại hai tay sử dụng Lạc Anh chưởng biến quá phức tạp, chiêu thế nhanh chóng kỳ ảo, cố ý cho đối phương ảo loạn nhãn quan, không còn biết tránh đâu đỡ đâu được. Trùng Dương sau trước vẫn y nguyên, tâm thần không chút dịu động, thấy ất quyền lên biến, khi đón lúc đỡ, thế hư rồi đổi lấy thế hư, thật chiêu dùng thật chiêu quật lại, mặc cho Hoàng Dược Sư dùng tất cả tài nghệ tuyệt kỹ, vận dụng mọi chiêu pháp, thật hư khi khéo léo cách nào, Trùng Dương vẫn vững như trái núi, ứng phó một cách thích đáng, chẳng chút lầm lẫn. Hai bên một công một thủ, tới lùi tránh né đồng tay thăng thoát, hai bóng người như quyện nhau thành một khối đầu, đấu nhau trên trời 200 hiệp vẫn chưa phân định thân thua. Đào Hoa đảo chủ nghiên cứu tinh vi Lạc Anh chưởng và Tảo Diệp thố cả mấy năm trời, lần này Vương Trùng Dương giao đấu, những tưởng những tuyệt kỹ độc đáo vô nhị ấy sẽ áp đảo được Trùng Dương, nào ngờ lúc đem ra sử dụng, cảm thấy hai công phu đắc ý ấy vẫn còn sút kém hơn địch thủ khá nhiều. Âu Dương Phong thầm lắc đầu tự nhủ,
quay danh lừng lẫy như Đào Hoa đảo chủ kia, rút ruột cũng chẳng nên tích sự gì, học đấu dụng thời phương hậu thiểu,
có nghĩa là học đến chốn nhưng khi dùng vẫn thấy thiếu.
Câu ngạn ngữ ấy thật chẳng sai chút nào.
Hai người lúc ấy đã giao tay thêm 50 hiệp. Hoàng Dược Sư bỗng thò tay vào bầu áo rút ra thanh ngọc tiêu cầm nơi tay, chưởng tay trái vẫn y như cũ dùng Lạc Anh chưởng, tay phải nắm chặt ngọc tiêu theo chiêu thức điểm huyệt của Phán Quan Bút, điểm quét đâm xỉa tấn công tới tấp vào các đại huyệt trên khắp người Trùng Dương, uy lực vì thế mà trong khoảnh khắc tăng gia thêm gấp mấy lần. Trùng Dương khẽ buông tiếng cười, thấy ất quyền mềm nhẹ thung dung, đón chặn dễ dàng như chẳng chút dùng sức, bên trong còn lắm khi ẩn hiện một vài chiêu phản kích lợi hại khiến Hoàng Dược Sư buộc phải nhảy lui tránh né. Hồng Thất Công cảm khái tự than thầm,
Trùng Dương chân nhân quả là một kỳ tài trời xanh, lão ăn mày ta hận mình lúc nhỏ quá biến nhát chẳng chuyên cần. Quy chu chò.
Té ra, trong lúc Hồng Thất Công đang lẩm bẩm tự than lấy mình, thì ống ngọc tiêu trên tay Hoàng Dược Sư loáng nhanh như chớp điểm vào trung phong huyệt của Trùng Dương, và Trùng Dương đã lạ làng lật tay chụp được, ngược trở lên như điện xẹt, nắm chặt lấy khúc trên ống ngọc tiêu. Hoàng Dược Sư hốt hoảng, tay trái liền dùng phách không chưởng quét chéo trở xuống hạ bộ của Trùng Dương, định bắt buộc chàng phải tung người nhảy lên tránh, và như vậy có thể giật được cái ống ngọc tiêu trở về. Nào ngờ bàn tay Trùng Dương đang chụp ống tiêu ấy thình lình trung động một chút, là đà phát ra một kình lực nhất dương chỉ. Hoàng Dược Sư bỗng cảm thấy bàn tay của mình đang nắm giữ chặt ống tiêu bị một luồng điện khí nóng dồn vào, tựa hồ như ống ngọc tiêu vừa mới rút từ trong lò lửa ra, da tay cơ hồ như muốn phồng lên. Hoàng Dược Sư giật mình kinh sợ, bàn tay không khỏi phải nới lỏng ra đôi chút. Trùng Dương thừa thế đẩy nhẹ đầu ngọc tiêu điểm vào chưởng môn quyệt nơi ngực Hoàng Dược Sư. Đào Hoa đảo chủ vừa định vận khí để bảo vệ huyệt đạo, nhưng không thể kịp, tưởng chắc là mình đã ngã xuống tại trận. Nào ngờ sức mạnh của cái điểm ấy Trùng Dương sử dụng rất khéo, chỉ chạm nhẹ lên huyệt đạo rồi tiêu mất ngay, chứ không hề có một chút ác ý cho xâm phạm vào huyệt đạo, lại còn thuận tay nhét trả ngọc tiêu vào tay Hoàng Dược Sư mà cười lên hà hà, rồi tung mình nhảy lùi ra sau kêu lớn,
thầm cảm Hoàng đạo chủ đã nhường tay cho.
Hoàng Dược Sư mặt đỏ như gấc, chàng biết rõ nếu Trùng Dương chẳng lưu tình thì mình chỉ còn có cách té xuống chứ không sao gượng được. Chàng liền bèn thông ngọc tiêu bỏ trở vào áo và nói,
toàn chân giáo chủ quả danh bất hư truyền, quan mẫu hết sức khâm phục.
Trùng Dương thắng luôn hai trận, sắc mặt vẫn khiêm tốn dịu hòa. Trái lại Âu Dương Phong bên ngoài nhìn xem, mặt mày nhăn nhó lo âu, y nghĩ đến bản lãnh của Hoàng Dược Sư và Hồng Thất Công, mình y chưa chắc đã hơn được, nhưng hai người đều không địch lại Trùng Dương thì hy vọng còn gì thủ thắng nữa. Hồng Thất Công quay lại nhìn thấy vẻ mặt teo héo của Âu Dương Phong như vậy, bèn cười nói:
Lão độc vật, thấy rõ hay chưa? Người nào xứng đáng là đệ nhất anh hào trận thứ ba, mi định so tài hay là không?
Âu Dương Phong lớn tiếng đáp:
Sao lại không? Lão ăn mày thúi, chúng ta tái đấu một trận nữa chơi.
Trùng Dương hơi thở vẫn điều hòa, vội cười và khuyên ngăn:
Hey, hai vị đừng có gây nhau làm gì, chúng ta nghỉ ngơi một buổi rồi sẽ hay.
Âu Dương Phong đã bắt đầu có phần nể vì tài nghệ của Trùng Dương, trầm ngâm suy nghĩ không nói năng, ngồi lặng thinh tại chỗ. Hồng Thất Công lần này không chịu được sự ngồi lâu, bèn vung vai đứng dậy nhàn tản ở vùng phụ cận núi Hoa Sơn để giải trí. Độ xế chiều, Hồng Thất Công rảo bước trở về, kêu lớn hỏi:
Đã tới giờ rồi, đến phiên vị nào ra trận đây?
Đoàn Hoàng Gia liền đứng dậy đáp: Thất Quỳnh, tôi xin đứng ra để giúp vui Thất Quỳnh, mong Thất Quỳnh chỉ giáo ít đường tuyệt học. Hồng Thất Công ha hả đáp:
Lão ăn mày này chẳng có gì là tuyệt học cả, mà chỉ có môn công phu chuột là giáng long thập bát chưởng để tiếp tiền thiên công và kim căn quyền của ông thôi. Nếu lão ăn mày kém hơn thì sẽ phủi đích đi ngay. Trái lại, nếu may mắn thắng được thì đấu nhau xong, lão sẽ đến Thái Bạch Cư lần nữa, đánh cắp thêm rượu thịt về đây, uống mẹ nó 7 ngày 7 đêm, cho nó đã thèm.
Đoàn Hoàng Gia chỉ mỉm cười, chẳng đáp. Hai người chẳng cần khách sáo, bước ngay vào trận đấu, tận dụng quyền cước sở năng của mình ra để tranh phần thắng lợi. Hồng Thất Công vừa bắt đầu đã đem quyền pháp giáng long ra ứng dụng, Đoàn Hoàng Gia cũng đem kim can quyền ra đối phó. Hai người đánh vừa đỡ, nghe chăng chát tựa như chuông đồng chọi trên trống sắt, chẳng ai nhường ai. Chứng phong bay ra ào ào như triền sóng dâng bờ, hoa tiết bay đầy mọi khoảng đấu trường, đánh nhau trên 200 hiệp vẫn không phân thắng bại. Trùng Dương đứng bên ngoài không khỏi nè khen nức nở, chàng ngẫm lại lần so tài với Ngũ Bá trên đỉnh Hoa Sơn này, trừ chàng ra Kỳ Dư bốn người đều có sở trường riêng biệt. Đoàn Hoàng Gia và Hồng Thất Công chú trọng về công phu bên ngoài biến thành quá càng. Hoàng Dược Sư và Âu Dương Phong lại thiên về nội kình thành ra quá nhu. Nếu như hai bên bổ sung thì thật mới võ lâm cao thủ thập toàn thập mỹ, khó ai sánh kịp. Nhưng gẫm kỹ, trên thế gian không có sự vật gì được thập toàn thập mỹ cả, huống hồ gì là một người. Trong lúc Trùng Dương cảm khái trong lòng thì Hồng Đoàn hai người đã quần nhau trên 300 hiệp rồi. Đoàn Hoàng Gia vẫn trấn tĩnh như thường. Hồng Thất Công như có phần sốt ruột nên quát lên một tiếng rồi tung bóng người lên nửa lưng trời, năm ngón tay như vuốt chim ưng cố trở xuống đầu của Đoàn Hoàng Gia. Trùng Dương hốt hoảng giật mình, vừa định lên tiếng kêu ngừng tay thì chợt Đoàn Hoàng Gia mỉm cười đứng yên chẳng thèm tránh né, rồi nghe bùng bùng thêm tiếng bùng nữa 2 tiếng và hai bóng người phân lìa ra phải trái hai bên. Lại thấy Hồng Thất Công nhảy ra ngoài 7-8 bước, thiếu chút nữa là té nhào. Âu Dương Phong được dịp trả thù liền chỗ lớn:
Lão ăn mày thúi thua rồi.
Nói chưa dứt lời thì nghe Đoàn Hoàng Gia thịch thịch tối lùi ra sau 2 bước, lạng choạng như sắp té. May mà ông lập tức dùng thân pháp Thiên Cân Trụy thấp trùng thân hình xuống, ngón chân biếu chặt xuống mặt đất nên mới tránh khỏi nằm dài dưới mặt đất. Hồi thứ 48, định ngôi Ngũ Bá. Số là Hồng Thất Công đấu với Đoàn Hoàng Gia trên 300 hiệp, tự biết công phu của mình chẳng thua sút gì đối phương, nếu không dùng hiểm chiêu khó mà chế phục thủ thắng, nên y quát lên một tiếng rồi tung bóng thân hình lên cao 2 trượng, hai tay giang ra theo thế đại bằng triển dực, 10 ngón tay tạo 10 chiếc móc sắt chụp xuống giữa đỉnh đầu mệnh môn của Đoàn Hoàng Gia. Vốn ra Hồng Thất Công chẳng có ý đã thương người, mà chỉ định bụng chọc nhẹ vào mảng tóc trên chóp mỏ của Đoàn Hoàng Gia để cười chút chơi thôi. Nào ngờ Đoàn Hoàng Gia trong lúc quá cấp bách dùng ngay thế miêu phục Kim Lương, vung tay lên để chặn lại, và cái ngang ấy đã ngầm vận thiên tiên công. Hồng Thất Công vừa chạm đến bàn tay ông lập tức biến trảo thành quyền, đè mạnh trở xuống. Như vậy từ trò đùa đã biến thành cứng đấu cứng, mạnh tông mạnh. Hai người đều đem đầy đủ sức lực của toàn thân ra, khiến hai luồng chưởng chạm mạnh vào nhau nổ lên chát chúa, và hai người cơ hồ suýt té nhào xuống đất. Trùng Dương thấy vậy chẳng khỏi cười lên ha hả. Hồng Thất Công nhảy tọt ra sau, nói tía lìa:
"Nương tài, nương tài."
Đoàn Hoàng Gia cũng vòng tay đáp:
"Thất huynh quá lời, đa tạ thất huynh đã nể tài cho."
Cả hai đồng cười to lên, hoàn toàn chẳng có chút thù hiềm. Âu Dương Phong thầm kêu khổ trong lòng, vì hai người đấu xong trận này thì sáng mai đã đến lượt y cùng với Trùng Dương so tài rồi. Âu Dương Phong tự lượng sức mình không sao thắng nổi Trùng Dương được, trừ phi trước thời gian ngày mai giao đấu phải cấp tốc tìm ra một biện pháp trong nội đêm ấy để đối phó cho kịp thời, bằng không thì sự bại nhục không sao tránh khỏi. Âu Dương Phong ngẫm nghĩ giây lâu, tìm ra được một độc kế hạ Trùng Dương, bèn quay sang nói với chàng:
"À Dương chân nhân, đàn rắn của tôi đói rồi, tôi qua bên ấy cho rắn ăn có được chăng?"
Trùng Dương cười và đáp:
"Âu huynh sao lại trở thành khách sáo như thế, xin cứ tùy tiện theo ý."
Âu Dương Phong vội đứng dậy xuống núi ngay. Hồng Thất Công nhìn theo bóng lưng y xuống núi, hừ nhẹ một trận rồi nói:
"Lão độc vật tự hiểu mình không phải là địch thủ của Dương chân nhân, đột nhiên xuống núi chắc hẳn có gian ý gì đây."
Trùng Dương cười nói:
"Hề, thất huynh, Âu Dương Phong dù sao cũng là tôn sư của một phái võ, chắc không đến nỗi hèn hạ như thế đâu."
Hồng Thất Công cười lạc đáp:
"Chưa chắc đâu, lão độc vật lòng lăng dạ sói, chuyện gì y cũng có thể làm được cả. Anh ruột của y cùng luyện võ bỗng ngã ra chết một cách ám muội, có người đồn đãi y cùng chị dâu không được trong sạch lắm, có nhiều hành vi ám muội trái đạo luân thường. Nếu Cửu Âm Chân Kinh để lọt vào tay y, thật là một thảm họa lớn cho võ lâm."
Trùng Dương nghe Hồng Thất Công nói thế, trong lòng không khỏi ái ngại lo âu. Hồng Thất Công nói tiếp:
"Lão ăn mày cần đi tiểu một chút, thuận tiện xuống núi tìm chút đồ ăn lót lòng."
Trùng Dương đâu có quyền cấm cản ai, tất nhiên là để Hồng Thất Công tùy tiện. Kỳ thật Hồng Thất Công đâu có tiểu tiện gì, chẳng qua là tìm cớ thái thoát, với ý định là theo dõi hành động của Âu Dương Phong, vậy thôi. Lão vừa xuống núi thì mặt trời vừa lặn về tây, ánh sáng ban chiều đã ngả màu tím sậm, màn đêm len dần khắp núi rừng đồng giá. Hồng Thất Công nhướng mắt nhìn xuống chân núi, lấy tà áo trắng của Âu Dương Phong chạy phần phật trong gió tuyết, thoáng mắt đã đến sau núi. Có lẽ thấy là thấy, xin lỗi. Bắt cái liền noi theo hướng đi của Âu Dương Phong, tung mình chạy như bay, như biến, chỉ một chốc đến sau núi, nhìn thấy nơi triền núi về phía mặt trời mọc có căn ba chiếc liều vải, trước cửa liều có mấy mươi tên trai tráng áo trắng. Âu Dương Phong vừa đến phía trước cửa liều thì mấy mươi tên trai tráng áo trắng liền cúi mình chào rất cung kính. Hồng Thất Công định trút người lẻn đến bên liều, chợt nhìn thấy trên mặt đất bên cạnh gian liều toàn một màu đen xì như mực. Hồng Thất Công đôi mắt rất tinh sắc, nhận ra bầy rắn độc của Âu Dương Phong, hàng vạn chiếc đầu, ba gốc lúc nhúc, một khoảng đất dài hơn nửa dặm. Bắt cái suy nghĩ lại, nếu sang bên ấy bao nhiêu rắn độc đánh được hơi người lạ ào ào kéo đến thì làm sao mà đương cự cho được. Lão chợt nhớ đến con rắn vàng nhỏ của Đoàn Hoàng Gia, vì con Kim Xà Vương ấy là chúa của loài rắn, cũng là một loài vật để ngự trị tất cả loài mãng xà độc địa trên thế gian. Tại sao chẳng hỏi Đoàn Hoàng Gia để mượn con Kim Xà Vương ấy để trấn áp bầy rắn kia? Hồng Thất Công suy tới tính lui một hồi, thấy thế phải mất bao nhiêu thời gian mà y còn phải có mặt nơi đây để khám phá ra âm mưu của Tây Độc, và làm như thế sẽ bị bại lộ tung tích còn gì. nhưng nếu không mượn kim xà khó mà xuyên qua khỏi xà trận. Hồng Thất Công bối rối không biết tính sao cho ổn. Trong lúc bác cái còn đang phân vân lưỡng lự thì Âu Dương Phong đã chui vào trong liều. Đậu giây phút sau lại bước ra và cất giọng phèn la của y, bảo một gã trai tráng:
"Đêm nay ta cần luyện một môn thần công, bọn ngươi mau đem đạo khí ra đây."
Gã áo trắng vội đem đến dân một ống bằng bạc dài độ hai thước lớn bằng miệng chén, lại có một tên khác dâng đến một cái kim sắt. Những tên áo trắng kia đều là những xà nô của Âu Dương Phong trên Bạch Đà Sơn, tất cả là những trẻ thơ Âu Dương bắt cóc trong nhân gian về nuôi dưỡng lớn lên để làm kẻ tôi tớ cho mình. Hồng Thất Công cười thầm trong bụng, trong thiên hạ làm gì có môn thần công chỉ luyện một đêm mà thành được, và môn công phu gì mà luyện bằng kềm và ống bạc như ống cống đặt nước kia. Chẳng hiểu gã tây độc này định trở dò dở trò gì đây. Âu Dương Phong tiếp lấy ống bạc rồi quát to ra lệnh:
"Bắt 13 con rắn đem vào đây."
Tên xà nô giả lên một tiếng lớn rồi lập tức chạy đến chỗ bầy rắn. Có lẽ trên mình tên xà nô này thoa đầy thuốc rắn nên bầy rắn vừa thấy dạng gã đến là thi nhau vẹt sang hai bên đường nhường cho gã đi. Hai tên xà nô quanh quẩn trong bầy rắn, chọn 4 con rắn hổ lửa, 4 con rắn lục xanh, 2 con rắn hổ có chân, trở vào đứng bên Âu Dương Phong chờ lệnh. Tập thứ 43 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục tập 44.